Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng từ lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối mỗi tuần thứ năm. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính chào Pháp Sư.
Chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiện Nhất, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự và thứ hai là phần pháp đàm. Phần pháp đàm ngày hôm nay chúng tôi xin nói về với chủ đề giải thoát. Xin quý vị lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tin Phật sự. Thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự được tổ chức trong 3 tuần lễ, bắt đầu từ 1 giờ trưa ngày 2 tây tháng 5 năm 2015 cho đến hết ngày 23 tây tháng 5 2015. Chương trình của chúng tôi gồm có: thứ nhất là tọa thiền 1 tiếng đồng hồ, sau đó cứ cách 20 phút chúng tôi lại đi vào tọa thiền và có phần đi nhiếu, sau đó thọ trai và thuyết pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Xin quý vị hãy ghi danh qua số điện thoại 626-280-8801. Xin lặp lại 626-280-8801. Và địa chỉ tại Lư Sơn Tự, tại số 7509 Munich Drive thuộc thành phố Rosemead, California, zip code 91770. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử có thể đi vào trong trang mạng của chúng tôi qua trang mạng tịnhdodaithừa.org. Xin nhắc lại tịnhdodaithừa.org. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy với cô, trước khi chúng ta qua cái chương trình của pháp đàm, xin quý thầy với cô cho chúng con biết cái lợi lạc của thiền thất trong cái mùa hè kỳ này như thế nào ạ?
Sao cô này, sao cô biết gì về thiền thất, nói cho quý vị nghe.
Dạ, con thì không có biết nhiều gì về thiền, nhưng mà hồi thiền thất mùa đông thầy có tổ chức á, thì Hiền Nhẫn cũng có được tham gia được mấy tuần lễ, thì cảm thấy rất là thích. Tại vì sau cái chịu đau, ngồi đau đó, thì có cảm thấy được một cái sự an lạc, thân tâm nó được nhẹ nhàng.
Dạ, mô Phật. Nghĩa là cô đã thấy sự hỷ lạc trong lúc ngồi thiền, phải không ạ?
Dạ, có thấy được một chút xíu.
Có thấy khác gì không?
Dạ,
lần đầu tiên tham dự thiền thất, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Có thấy gì khác, có thay đổi gì không?
Sau khi tham dự thiền thất thì cảm thấy người nhẹ nhàng hơn. Bớt nóng giận, bớt bực mình, xả bỏ nó dễ hơn.
Rất là đúng. Tại vì cái thiền thất mà chúng tôi tổ chức đó, nó hơi gắt gao một tí. Là tại vì phải những chỗ khác đó, thì người ta ngồi 20 phút, mà nửa tiếng, 40 phút, 45 phút, rồi xong đứng dậy. Chúng tôi đó, theo truyền thống của bên Thiền Tông Đại Thừa đó, thì ngồi một tiếng đồng hồ. Đã từng tổ chức như vậy, đã từ thuở xưa rồi, từ lúc tổ sư bên người Trung Hoa đó. Dạy truyền thụ cái pháp Thiền Tông Đại Thừa đó, thì các ngài đã tổ chức những thiền thất như vậy rồi, là ngồi tọa thiền một tiếng đồng hồ, xong đứng dậy đi nhiễu 20 phút, cả ngày làm như vậy từ 3 giờ sáng như tới 12 giờ đêm. Tại sao như vậy? Tại vì nó có cái dụng của nó. Thành khi mà quý vị chịu khó như vậy đó, nó đặc biệt ở chỗ nếu quý vị mà ngồi dưới một tiếng đồng hồ đó, thì cái quả nó khác. Chúng tôi ngồi một tiếng đồng hồ như vậy thì nó khó hơn một tí, nhưng đều á kết quả nó tới sớm hơn. Thành ra nó có cái dụng của nó. Mà ngồi lâu quá cũng không tốt. Thành quý vị ngồi mà dưới một tiếng đó thì nó không có hiệu quả bằng ngồi một tiếng. Đây là cái sự trí huệ, đại trí huệ của các vị tổ sư, chư lịch đại tổ sư. Mà ngồi mà sau hơn một tiếng thì chỉ có lợi, là từ tới 2 tiếng mới có lợi. Nó có những cái chi tiết nhỏ như vậy mà người trong nghề mới biết được. Mà chính sư cô Hiền Nhẫn này đó, là vừa rồi đó, là thiền thất tháng 12 vừa rồi đó, là thiền thất đầu tiên mà cô tham dự. là 5 tuần. Thì cô tham dự được vài tuần thì phải, không được tới 5 tuần đâu.
Dạ.
Nhưng đều tại cô tu hành chịu khó, rất là gắt gao. Nên cô đó nhờ như vậy mà cô đã đạt được từ tam thiền cho tới tứ thiền, là một cái chuyện rất là khó làm.
Một phần.
Thành ra cô mới nói là cô nói nhẹ nhàng với người hoang lạc hơn là sự thật đó. Khi mà quý vị tu thiền mà tiến bộ đó, thiệt sự nó có một cái, có con người nó thay đổi, thấy an lạc hay nhẹ nhàng hơn, bớt nóng, bớt giận, bớt than, bớt sân, bớt si.
Hay quá thưa thầy nhé. Cái đó là cái kinh nghiệm của cái thiền thất của mà quý thầy Bổn Tự đã là tổ chức như vậy. Đây là lần thứ hai phải không thưa thầy? Lần đầu là thiền thất của mùa đông phải không ạ?
Dạ vâng, mỗi năm tổ chức hai lần.
Tháng
12 là tổ chức thiền thất, thì năm nay nó sẽ tổ chức 7 tuần.
Yeah.
Nhưng tôi cứ gia tăng từ từ.
Thưa Pháp Sư với thưa cô, trong đây là con thấy là tu là bắt đầu từ 2 giờ rưỡi đã dậy rồi.
Yeah.
2 giờ rưỡi sáng rồi. Mà tới 12 giờ đêm là mới là kết thúc. Như vậy thì trong đó là có những Phật tử họ đi làm thì có thể họ tới lúc nào tham gia cũng được không ạ? Hay là phải theo trong đúng 3 tuần lễ?
Thật ra là họ rảnh bất cứ lúc nào họ tham gia cũng được hết á. Họ rảnh được một tiếng, họ tới tham gia thì được lợi lạc một tiếng. Nếu mà rảnh được nửa buổi hoặc một ngày hoặc là cuối tuần thứ bảy chủ nhật á, họ tới họ tham gia thì rất là tốt. Còn những người mà phải đi làm, nếu mà được á thì nên tới trước cái giờ mà thầy thuyết pháp vào buổi tối, họ có thể thiền từ 7 giờ tới 8 giờ. Sau đó ở lại nghe thầy thuyết pháp, thì trong cái giờ đó họ thiền có câu hỏi gì thì thầy giải đáp, thầy chỉ dạy thêm.
Con được biết là trong chương trình là thầy ra thuyết pháp từ lúc 8:30 tối cho tới 9:20 tối phải không thưa quý thầy?
Dạ vâng, tôi tối nào cũng có nói pháp hết để giúp, tại vì cái việc ngồi tu cả ngày như vậy đó, nó thường thường gặp nhiều cái chướng ngại, khó khăn. Mà nếu không bỏ cuộc từ buổi tối có thắc mắc thì thầy sẽ cố gắng giải đáp những thắc mắc như vậy.
Dạ vâng.
Tại sao cố ý thầy làm như vậy? Tại mặc dù nó tốn thì giờ, mỗi ngày phải nói pháp hết, nó hao thì giờ lắm. Nhưng đều đó, tại lúc mà thầy tu đó, hồi Vạn Vật Thành thầy tu cái hệ thống, cái chương trình thầy học từ ngày Thiên Hóa ra đó. Thì ở hệ thống đó, chúng tôi tu thiền thất như vậy thì chỉ nghe được cái băng của ngày Thiên Hóa thâu cách đây 3-40 năm thôi. Muốn hỏi thì hỏi không được. Sau khi thầy hiểu rồi thì nhiều khi có những cái khó khăn dễ sợ. Lúc mà thầy tu thiền đó là nhiều khi gặp những cái vấn đề nó lớn lao quá mà không thể nào tự mình giải quyết được. Lúc đó là có cái mà không có ai giúp hết á. Thành bây giờ thầy hiểu những cái giai đoạn nó quan trọng như vậy, được con người hướng dẫn á thì mình dễ khỏi bị vấp mà dễ tiến bộ hơn.
Okay. Dạ thưa Pháp Sư, đây là câu hỏi riêng. Bây giờ Pháp Sư, bây giờ là coi như là Ngài Tiên Hóa đã nhập viện rồi.
Đây.
Thì bây giờ có những câu hỏi thắc mắc này thì làm sao mà Pháp Sư giải tỏa bằng cách nào?
Cái thắc mắc tùy cái loại thắc mắc khác nhau.
Dạ.
Có những loại thắc mắc mà thầy hiểu không nổi. Dạ. Thật mà nói có những cái mà thầy không biết được á, thì thầy chịu thôi. Thầy nói là cái đó là thầy trả lời không được.
Dạ.
Còn những gì mà thầy hiểu được thì thầy cố gắng giúp cho những người thiền sinh. Vấn đề cái thiền tông nó khác, cái vấn đề môn phái khác ở chỗ đó. Ở thiền tông đó là cái chú trọng đó, là cái chỗ hướng dẫn cho thiền sinh để mà tiến bộ. Chúng tôi dạy thiền để mà cái mục tiêu đó là không muốn phí thời giờ của quý vị, cũng không muốn phí thời giờ của chúng tôi. Thành ra chúng tôi muốn dạy thiền để giúp quý vị tiến bộ. Mục tiêu đó là để quý vị tăng triển cái tiến bộ đó. Đến thiền tông đó là tăng trưởng cái định lực của quý vị, chứ không phải nó trừu tượng đâu. Mình tu thì mình tăng trưởng cái định lực của mình. Định lực tăng trưởng thì tự động cái trí huệ quý vị sẽ được tăng trưởng luôn.
Dạ, mô Phật. Cho con xin được nhắc lại tất cả các Phật tử, chúng ta hãy vô tham dự cái thiền thất của cái ngày tổ chức vào lúc 1 giờ chiều ngày 2 tây tháng 5 cho đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2015, tức là thời gian là 3 tuần lễ. Quý vị xin liên lạc về địa chỉ 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosemead, California 91770, và điện thoại là liên lạc 626-280-8801. tất cả chúng ta có thể qua trang mạng với trang web tịnh độ đại thừa .org. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Cảm ơn quý thầy, cảm ơn quý cô. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì vào pháp đàm hôm nay, theo xin được thỉnh ngài ban cho chúng ta với cái đề tài giải thoát. Thưa quý vị, giải thoát là thoát khỏi, lìa khỏi những sự trói buộc. Nhưng đó là từ ngữ giải thoát trong Đạo Phật. Về mặt tâm linh, nó có cái ý nghĩa vô cùng quan trọng và đặc biệt. Chúng ta cũng ý nghĩa chứ bất ý ngữ. Giải thoát ở đây chúng ta cũng tạm dịch là cởi bỏ được những trói buộc vô minh phiền não, thoát khỏi những kiến chấp sai lầm do những cái ý nghĩ, những cái phân biệt của mình, là thoát khỏi cảnh giới khổ đau, sáu nẻo luân hồi, để dứt tuyệt mọi nhân duyên sanh tử, do đó mà không còn bị chi phối bởi nghiệp báo, tương thông với Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Như Pháp Sư đã cho chúng con biết, cái đề tài giải thoát này sẽ đoạn được khổ và đắc lạc. A Di Đà Phật. Còn quý mời quý thầy cô trình bày cho chúng con thêm về vấn đề giải thoát. Dạ, theo cô thì cô hiểu tính nào về giải thoát hả, thưa sư cô?
Dạ, thật ra là hiện nhẫn không có biết nhiều gì về giải thoát hết á. Chị nghĩ là giải thoát là mình được đi tới một cái cảnh giới nào đó nó sung sướng hơn, an lạc hơn.
Dạ, vâng. Mô Phật, thưa thầy với sư cô, theo chúng con được biết á, giải thoát thì nó có cái những giải thoát từng phần, chờ tới giải thoát toàn diện. Thì như chúng con đi thôi, cũng là từng bước một. Tại tu tập thì chưa có tới đâu hết. Cho nên là từ từ xin Pháp Sư giải thích cho con từng bước một là đi tới giải thoát. A Di Đà Phật.
Vâng, anh Thiện Giác nghiên cứu rất là chính xác. Cái giải thoát là tất cả những cái mà anh Thiện Giác nêu ra đó. Thì dốt nát, thầy không biết gì nhiều.
A Di Đà Phật.
Thầy học mà lười nữa. Giờ lớn tuổi rồi lười, không muốn học gì nhiều, muốn nhớ gì nhiều nữa. Thì đối với thầy, giải thoát chỉ là có nghĩa là liễu khổ đắc lạc thôi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ của cái đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình phần 2 của Chính Pháp Như Lai. Kính thưa thầy, kính thưa cô, mình bàn tiếp về cái khổ. Và trước đây thì cô đã không biết về đạo Phật, thì cô đã biết qua cái đạo nào trước rồi mới tới đạo Phật hả cô, rồi mới tới hiểu
hình
cái khổ?
Hình ảnh là gia đình đạo Công giáo. Thành ra là đi lễ, chị đi lễ, đi nhà thờ, nghe giảng một tuần đi một lần. Nhưng mà sau này là lớn lên là làm biếng, lâu lâu mới đi một lần. Thành ra cũng không có biết nhiều gì lắm.
Nhưng điều hình như là bên Công giáo đâu có dạy về cái khổ đâu, phải không con?
Dạ không, bên Công giáo là chị giảng.
Bên họ là dạy về cái sướng phải không?
Thật ra bên Công giáo là dạy là khi mà mình khổ đó, thì mình hãy nghĩ tới hình tượng Đức Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá. Thì mình cũng xin gánh cái sự khổ đó, mình dâng cái khổ lên cho Chúa.
Rồi Chúa bác hết.
Dạ.
Rồi cô hết khổ. Hay là sao cho cô?
Có hết khổ không?
Dạ, bớt khổ thôi.
Bớt khổ. Vậy là tốt rồi. Dạ. Cái khổ là như cô nói hồi nãy, cô nói đó, cái khổ của cô là làm việc thấy khổ sở. Dạ. Đó là cái khổ chung rất nhiều người có. Là ai cũng cần mưu sinh, chúng ta, đại đa số chúng ta cần mưu sinh để mà kiếm tiền, để làm tiền nhà, trả tiền nhà, trả tiền xe, trả tiền cho nuôi cho gia đình. Thì cái khổ đó là cái khổ, cái nỗi khổ tâm của con người chúng ta là đều phải đi làm ăn cực nhọc mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ tới 10 tiếng đồng hồ để mà sinh nhai. Thì khổ sở lắm, mà tại mình làm như vậy đó, là mà thường thường mình làm như vậy là mình mệt nhọc, mình không sung sướng ở sở làm đâu. Thì rất gặp ít người mà thích tới sở làm việc, có đúng không?
Dạ.
Đã không như vậy rồi mình tới sở như vậy mình làm bị rất nhiều cái áp lực, thành về cơ thể nó bệnh hoạn. Rất nhiều người chẳng hạn như nói với thầy là họ tới họ mệt mỏi, họ hụt sức, thì họ phải uống cà phê, phải ăn kẹo, rồi phải uống 5-hour energy, mấy cái energy drinks để mà họ có sức họ làm việc. Những cái đó nó là những cái độc tố trong người và cơ thể không có tốt. Thành ra trong cái việc mà làm lụng, cô hiện nhận của nó, cuộc sống trước của cô, có thấy làm ăn cực khổ mà không bao nhiêu tiền hết, thì không bao nhiêu tiền mà đủ hết á. Thành đó cái khổ trong trong cái cuộc sống mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ mình thấy cái khổ.
Dạ. Thì lúc đó con mới thấy là Hòa Thượng tôi nói vậy á, cuộc đời con người tìm được cái thân người nó khó lắm. Mà nếu mà mình không biết tu mà mất thân người này rồi thì không biết tới bao giờ mới tìm lại được. Dạ. Thì đó con nghĩ là con phải ráng làm sao con tu thôi.
Dạ một Phật. Thì trước là cũng nói theo đạo Phật, thưa Pháp Sư, thưa Thầy, là cứ được cái thân người giống như cái con rùa mù là 100 năm mới là trồi trên đại dương một lần. Mà thấy được cái gỗ mục mà chui lên được cái gỗ mục đó làm người. Tức là chỉ có nói làm người thôi thưa cô giáo, nó còn khó như vậy rồi huống hồ gì mà lên được cái niết bàn.
Vâng. Mô Phật. Rồi ngày nay Thầy nói bây giờ có duyên rồi Thầy mới nói cho con biết là cái khổ của con nó bị khổ gia đình đó, con biết cái khổ gia đình đó nó bộc lộ ra ở chỗ nào không? Cái chỗ này đó, cái này là cái bệnh của con đó. Tất cả những cái áp lực đó trong cuộc đời con nó tạo ra cái vấn đề này. Người Mỹ, bác sĩ Mỹ nó tới nó cắt cái thyroid là hết cái này,
cái
xong suốt
cổ,
đời thưa. Cái bướu cổ này là suốt đời mình lệ thuộc vào cái thuốc uống iodine mà không?
Yeah.
Cái đó là chuyện sai lầm. Yeah. Cái khổ này đại đa số những người chúng ta đó, cái khổ trước mắt đó, nó hại cái cơ thể nó bệnh hoạn. Mình lâm nạn như vậy mình không biết, chỉ lo tiếp tục đi làm, tiếp tục chịu trận. Ngày đó cái cơ thể mình nó bại hoại quá trễ rồi. Khi mà cắt cái thyroid rồi, quý vị không biết là cắt cái thyroid này nó xẹp chỗ này để nó thả cái bệnh chỗ khác. Thành ra cái đó không phải là phương pháp để diệt khổ, đoạn cái khổ không phải là phương pháp như vậy. Yeah. Trong tương lai hy vọng nếu mà con tu đàng hoàng thì con sẽ biết dụng công. Dụng công có nghĩa là sao? Lúc con nói chuyện đó, cái giọng con nó mạnh hơn, nó hùng hồn hơn. Lúc đó con biết dùng sức, dùng cái hơi của mình, dùng khí lực của mình. Cái đó thiền, cái công phu thiền nó phải lên một tí nữa, bắt đầu hiểu chuyện đó. Là con còn mới, con chưa hiểu.
Yeah.
Chuyện quan trọng nữa là trong tương lai cái bướu cổ con sẽ hết, tại vì con chữa được, tại nhờ tu. Cái đó mình thiệt sự là liễu khổ.
Yeah.
Okay. Thành ra cái giải thoát đó là cái cô này, cô bỏ, cô đi tu là từ lúc còn trẻ tuổi mà đi tu như vậy là người đã có một cái sự hiểu biết rất là sớm trong cuộc đời. Lúc thầy thường nói với cô đó, cô là người rất là có phước, rất là có trí huệ. Thì đối với thầy là cô giỏi hơn thầy nhiều lắm, tại lúc thầy còn tuổi cô đó, thầy còn đam mê lắm, chạy theo chuyện gì đâu không à. Rồi khi mà thất bại, đại thất bại trong cuộc đời rồi đó, mới thấy là khổ rồi, lúc đó mới nghĩ chuyện đi tu. Nó khổ như vậy, nó mắc cỡ như vậy.
Nhưng mà ít ra là thầy có thành công, thầy có thất bại, chứ còn con thì lúc nào cũng là thấp lè tè thầy ơi.
Yeah. Chắc vậy.
A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy cô, nếu mà bàn về cái khổ thì nói chung là cũng nói chung là thưa Pháp Sư, thưa cô là có 8 cái khổ. Sanh lão bệnh tử. Cái đó là cái khổ thuộc về thân. Còn cái khổ thuộc về tâm thì ái biệt ly khổ. Đó là thương nhớ mà mất người thương thì mình là khổ. Hoặc là án tắng khổ, nghĩa là người mà mình ghét cứ gặp hoài thì hóa ra là cũng khổ, phải cho thầy cô. Được. Hoặc là cầu bất đắc thì cũng khổ, mà không có được việc như ý thì cũng khổ.
Được.
Nhưng mà cái khổ vừa thân vừa tâm, tức là ngũ ấm thạnh khổ. Nghĩa là khi mà coi như lục căn lục trần gì mất mát hay gì, hoặc là tiêu hao có gì hủy hoại thì thật sự là thân tâm rất là khổ, hoặc là bị liệt nằm một chỗ.
Thực ra cái ý nghĩa của cái ngũ ấm nó gì?
Ngũ ấm xí thành khổ.
Xí thành khổ.
À, thành khổ, dạ vâng.
Xí thành khổ. Dạ. Đọc cho rõ, tại vì anh đọc lẹo thì nghe cũng rõ, dạ, tại thầy tiếng Việt thì cũng dở lắm. Ngũ ấm xí thành khổ, thiệt ra không phải chỉ như vậy không à. Ngũ ấm xí thành khổ mà ít người nói thẳng với quý vị biết á, là ngũ ấm xí thành khổ có nghĩa là chúng ta khổ 24 tiếng trên 7. Thì thật là vậy, khi quý vị hiểu cái pháp, cái ngũ ấm nghĩa là gì, xí sinh nghĩa là gì, tại cái chương trình này không phải là chương trình cái trình độ đó, thì mình nói một tiện. Thì cái ngũ ấm xí sinh thiệt ra đó là cái lời Phật dạy là cái khổ thứ 8 này đó, là cái loại khổ mà không ai thoát được. Có nghĩa là cả đời mình bị như vậy. Tại cả đời mình khổ.
Đây
là lời Phật dạy. Rồi. Thành ra khi mà quý vị ý thức được cái khổ đó thì những người mà không muốn khổ nữa phải tìm cái giải thoát. Đó là ý nghĩa của giải thoát. Chúng ta tu Phật Pháp để tìm cái giải thoát. Giải thoát là sao? Giải thoát là đối với Thầy có nghĩa là liễu khổ, đắc lạc. Thầy chính cá nhân Thầy cũng vậy. Không hiểu thiệt ra, không cầu giác ngộ, không cầu thành Phật, không cầu Bồ Tát. Chỉ muốn ngưng cái khổ thôi. muốn đổi cái khổ này, chứ nếu mình cứ tiếp tục hoài thì chả có vô lý dễ sợ. Cơ thể càng ngày càng bệnh hơn, và càng ngày mình càng thấy cuộc sống nó thiếu cái ý nghĩa. Thành khi mình lớn tuổi rồi mình sẽ tiếc cái cuộc đời mình, toàn làm những chuyện mà thầy không có thỏa mãn, không thích thú. Thành ra mình đi tu, mình tu hành hoặc mình tìm cái Phật pháp để tìm cái giải thoát, tìm cái phương pháp giải thoát để liễu cái khổ này, để đắc cái lạc. Thế liễu khổ là gì mà đắc lạc là cái gì? Liễu khổ là thường thường người ta không hiểu được cái chữ liễu, liễu khổ. Liễu này là từ cái văn từ người Hoa, tiếng Hán chúng ta. Thì liễu này có nghĩa là hiểu, hiểu tường tận. Hiểu, liễu khổ là thấy được cái khổ. Và mình không muốn nó nữa. Thế cái này thiệt sự là khổ, không phải là sung sướng. Thành như vậy, mình có đó cần hiểu rõ mới gọi là hiểu, liễu. Okay. Thành liễu cái khổ này, mình thấy nó thiệt sự là khổ. Thành ra mình muốn đắc cái lạc để mình sung sướng. Nhân sống mà khổ sở sung lạc, sống làm cái gì?
Bạch thầy cho con hỏi là nếu vậy thì liễu khổ với đoạn khổ thì có giống nhau không thầy?
Liễu khổ nó khác đoạn khổ.
Một cái con nãy con vừa mới thấy pháp sư vừa mới giải thích cái liễu khổ là thấy được cái khổ. Rồi mình thấy được rồi mình mới đoạn. Và cái giai đoạn thứ hai mình mới đoạn, mà thấy được vậy con thấy cái hay ở chỗ này. Dạ vâng. Chẳng hạn như ăn cái gì ngon một cái là thấy cái đó là sướng rồi, đâu thấy khổ đâu.
Đúng.
Dạ vâng, đâu có thấy được.
Đúng.
Vâng.
Ăn cái miếng cái một ăn tôm hùm rất là ngon. Đâu có gì, đâu có gì là khổ đâu. Đâu thấy là khổ đâu, thấy là sướng.
Như là con nói thầy vừa giải thích giống như là vô cái nhà lửa mà không có biết.
Vâng, chơi vui chơi sướng lắm.
Dạ vâng.
Mà không thấy là nó sắp cháy tới nơi rồi, sắp chết tới nơi rồi. Đó.
Nhưng mà cái khổ cái là nhiều người ta biết những cái việc người ta làm là ví dụ những cái thói quen đó là xấu nhưng mà người ta không bỏ được. Thì bây giờ mình liễu được đó nhưng mà mình không đoạn được thì làm sao đây thầy?
Thì ráng mà chịu. Thì phải tìm cách là đoạn.
Dạ thưa ông, như con được biết đó, mới thấy được đó là mới đoạn được cái nghi thôi. Mới biết được rồi. Vâng, rồi sau đó là phải thực hành để mà mình đoạn cái khổ đó.
Liễu khổ thì dẫn tới cái đoạn khổ. Cái đoạn khổ không dẫn tới cái liễu khổ. Hai cái nó khác nhau. Cái đoạn khổ nghĩa là ngừng cái khổ. Có nghĩa là chẳng hạn mình không có, mình tránh không khổ nữa. Chỉ là đoạn khổ cho đó thôi. Còn cái liễu á, không có nghĩa là mình cái khổ nó có thể nó đổi dạng, nó sẽ trở lại. Còn cái liễu khổ mới dẫn tới cái đoạn khổ được. Nó khác nhau chừng đó. Tôi sẽ hiểu.
Dạ, mô Phật. Cho nên là cái đường tu của Đạo Phật rất là dài.
Rồi không phải là nói chuyện bi đát không. Mình tu để mình vui, mình sung sướng. Cái sung sướng là cái đắc lạc đó. Liễu khổ đắc lạc đó. Đắc lạc là mình tu, mình thấy sung sướng.
Vâng, sung sướng với tu để mình thoát ra khỏi cái khổ rồi.
Vâng, đoạn cái khổ và thấy sung sướng. Cái đắc lạc thiệt sự là sung sướng.
Vâng.
Chứ không phải là cái sung sướng giả tạo như mình thường thường có.
Con cảm ơn quý thầy với cô. Hôm nay là nói về cái đề tài rất thú vị là giải thoát. Thì nó liên quan tới vấn đề mình phải là ly khổ mà đắc lạc. Thì cái đề tài này sẽ xin quý thầy cô sẽ tiếp tục cho vào cái lần sau. Là nói về cái chánh pháp Như Lai, nó có liên quan tới cái niết bàn tịnh tĩnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, kính chúc quý vị thân tâm thường thanh tịnh. A Di Đà Phật.